giờ sự việc bắt đi là đặng đi trao ký đệ tử của Chúa tất cả những bài chỉ trong hội thánh. Thành ra Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ từ bình an và hôm nay cho chúng ta tiếp tục có cơ hội được hợp với Chúa. Và chúng ta cũng có một công việc rất là quan trọng, đó là chúng ta bầu cử lại và một phần lớn ban chấp sự của hội thánh. Ước mong rằng tất cả chúng ta đang ở trong một cái thời điểm rất là quan trọng, chúng ta củng cố xây dựng hội thánh của Chúa, và một mặt về phương diện thuộc linh, một mặt khác là cả về vấn đề tổ chức. Chúng ta biết rằng về thuộc linh, hội thánh là quan trọng nhất. Chúng ta nắm đến những điều chúng ta phải làm trong đó để tôn cao danh của Chúa và tiếp tục mang đi danh của Chúa cho đồng bào anh em của chúng ta. Nhưng mà phần tổ chức của hội thánh cũng rất là quan trọng, bởi vì hội thánh của Chúa nếu mà không có vững vàng để tổ chức thì chúng ta cũng sẽ thất bại trong việc có thể làm cho hội thánh sống mạnh. Cho nên với công vụ các sứ đồ chương thứ 6 câu thứ nhất cho đến câu thứ 7, chúng ta đã đi qua hai bài học. Bài học thứ nhất cho chúng ta biết được bản chất của hội thánh lúc giờ, và chúng ta thấy được khi mà hội thánh của Chúa được Chúa thiết lập ở trên đất với rất là nhiều những con người khác biệt, nhưng mà với sự vận hành đầy dẫy năng quyền của Thánh Linh Chúa giúp cho những khác biệt đó đã được xóa đi, và tất cả chúng ta đứng chung với nhau và trên là để tôn thờ Chúa. Giữa các anh em tín hữu chúng ta gây dựng niềm tin cho nhau vững vàng, và sau đó chúng ta cũng mang tin lành của Chúa cho đồng bào có kết quả. Và rồi bài học thứ hai chúng ta nói đến một hội thánh sống mạnh. Hội thánh đầu tiên không có đền thờ lớn, không có những phương tiện, những điều mà giống như chúng ta ngày hôm nay có thể gọi là để có thể đầy đủ cho mọi sinh hoạt ở trong hội thánh. Nhưng đó là một hội thánh chúng ta thấy quyền năng của Chúa đã làm việc, khiến cho hội thánh của Chúa có sức mạnh, và chúng ta thấy tin lành của Chúa được rao giảng. Và nhất là khi mà hội thánh phát triển cách mạnh mẽ, vượt lên trên tất cả những bất hại từ bên ngoài, những khó khăn từ bên trong, cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa vận hành trong hội thánh của Chúa rất là kỳ diệu. Hôm nay chúng ta sẽ học về người chấp sự của hội thánh, và chúng ta cũng sẽ thấy mỗi một chúng ta đứng ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta có một đặc ân. Đặc ân đó là những người được cứu để mà Chúa dùng chúng ta tiếp tục gây dựng hội thánh của Chúa, những người được cứu ở trên đất và mang thêm nhiều người chưa được cứu bước vào ở trong hội thánh. Và thế đứng đó cũng cho chúng ta thấy nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì chúng ta có thể trở thành những người mà không có gây dựng hội thánh của Ngài, và trái lại có thể dẫn đến cả sự phá đổ. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta học về người chấp sự hội thánh thì tôi không có nói riêng hay là giảng riêng về người chấp sự, bởi vì trong hội thánh chúng ta đã có hoạch định chương trình. Đầu năm tới chúng ta sẽ có kỳ huấn luyện đặc biệt cho các vị chấp sự các chức viên ở trong hội thánh. Chúng ta cầu nguyện để Chúa thương xót ban ơn cho kỳ huấn luyện này. Cái điều thứ hai là tôi cũng có một món quà hôm nay tôi sẽ tặng cho tất cả các vị chấp sự cũ đương nhiệm và các vị chấp sự mới sẽ được bầu. Món quà đó không phải là món quà vật chất, nhưng đó là món quà thuộc linh. Và đó chính là bài giảng của mục sư Lê Văn Thái, nguyên hội trưởng hội thánh Tin Lành Việt Nam, đã giảng cho hội đồng chấp sự ở tại Long Xuyên năm 1953, và sau đó đã được đăng lại bài giảng đó ở trên Thánh Tin Báo vào tháng 9 năm 1953. Và khi mà chúng tôi còn ở Việt Nam và phụ trách cái việc in một bản tin của hội thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, bản tin thông công, thì chúng tôi cũng đăng lại bài đó ở trong bản tin thông công từ năm 2006. Và các con cái của Chúa, đặc biệt là các vị chấp sự, khi đọc được những lời đó sẽ thấy được những tâm tình, những điều mà đệ tử của Chúa ở trong cái kinh nghiệm của mình đã tâm tình lại cho chúng ta, và chúng ta được an ủi, được khích lệ rất nhiều. Cho nên hôm nay tôi sẽ không chỉ giảng về riêng cho người chấp sự, nhưng mà chúng ta nhớ rằng chấp sự ra được hội thánh để phục vụ Đức Trời, phục vụ hội thánh và phục vụ đồng bào, thì chấp sự không làm nên hội thánh. Nên vì vậy tất cả chúng ta, trước hết các con cái của Chúa, chúng ta sẽ có một trách nhiệm trong khi mà bầu cử các vị chấp sự, đồng thời mỗi người chấp sự cũng nhận lấy được cái trách nhiệm rất là nặng nề của mình ở trước Chúa, để chúng ta nhờ cái ơn của Chúa làm cho tốt cái công việc mà Chúa đã giao phó và ủy thác cho chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại công vụ các sứ đồ chương 6 câu thứ nhất trên câu thứ 7. Điều thứ nhất, người chấp sự hội thánh là ai? Lời của Chúa cho chúng ta biết là tại đây người chấp sự trước hết đó phải là một môn đồ. Và lần trước chúng ta cũng đã nói và tôi nhắc lại, môn đồ là gì? Đó phải là người đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa, và không phải chỉ là một hành động tiếp nhận Chúa Giêsu rồi chúng ta dừng lại ở tại đó, ngồi dưới gốc cây vàng, cây nho của sự cứu rỗi để mà tận hưởng cho mình. Mà chúng ta phải tiếp tục bước đi ở trong đời sống, sống với lời của Đức Chúa Trời, được Chúa biến đổi, và chúng ta trở nên những môn đồ của Chúa Giêsu, tức là những người được biến đổi giống như thầy, giống như chủ của mình là Chúa. Và cái tiến trình đó chúng ta sẽ thấy nó sẽ hình thành nên những con người để nó đến một lúc khi mà hội thánh của Chúa có cần thì những người đó được bầu cử, được cử ra để làm cái công việc của người chấp sự. Hội thánh của Chúa không phải là một cái tổ chức của thế gian để chúng ta khi cần nó thì thuê mướn người này người kia vào để làm một cái người giám đốc điều hành hay là một cái chuyên viên kỹ thuật hay là chuyên viên cao cấp gì đó để mà làm việc trong hội thánh. Không phải. Hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên những người phục vụ Chúa phải ra từ hội thánh của Đức Chúa Trời, và cái điều đầu tiên phải là môn đồ. Cho nên chúng ta thấy về cái quy định của giáo hạn chẳng hạn, một người phải tin Chúa với một cái tuổi đã trưởng thành ít nhất là 21 tuổi, có một cái thời gian tin Chúa bao nhiêu lâu rồi đã kinh nghiệm được những cái lẽ đạo trong đời sống của mình thì rồi đến một lúc mới có thể làm. Thật sự đó là những quy định cụ thể ngày hôm nay. Nhưng chúng ta nhìn vào lời của Chúa trong Kinh Thánh ở đây cho chúng ta biết đó là gì. Trước hết đó là những môn đồ. Và chúng ta thấy hội thánh của Chúa ở đây dù rất là non trẻ, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được những cái người được gọi là môn đồ này đó đã có cái đời sống, và đời sống đó là cái sự trưởng thành. Cái đời sống đó là một cái đời sống đã được trải qua cái sự kiểm nghiệm trong những cái thăng trầm của hội thánh đầu tiên. Và chúng ta đã thấy họ đã trải qua những cái thách thức, trong đó có sự bắt bớ, bắt hại từ bên ngoài, trong đó cũng có cả những cái vấn đề nảy sinh của hội thánh Chúa từ bên trong. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa bởi vì gì? Trong cái bối cảnh đó thì đã có những người đã bước đi với Chúa Giêsu, đã có cái đời sống được biến đổi và đã trở thành những người được gọi là một môn đồ, và để chuẩn bị cho cái công việc mà sắp tới chúng ta sẽ thấy ở tại đây, đó là họ được sai phái vào ở trong một cái lĩnh vực, một cái công việc, một cái chức vụ rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Và nói đến cái điều này để chúng ta cũng nhớ, ngày nay có thể có rất là nhiều người chúng ta có thể thừa hưởng được những cái điều lợi điểm. Ví dụ chúng ta ở sinh ra trong một gia đình có những ông bà cha mẹ tin Chúa, chúng ta có thể có một cái truyền thống về gia đình cả phục vụ Chúa và rất là nhiều điều. Nhưng mà tất cả những cái điều đó không thể thay thế một điều, đó là một người phải tiếp nhận Chúa Giêsu một cách cá nhân, phải nhận Ngài làm cứu Chúa, phải sống với Chúa và cuộc đời của mình được kinh nghiệm, được biến đổi để trở nên một môn đồ. Cho trong Chúa chúng ta, trong Tin Lành chúng ta thấy không có đạo dòng, tức là được thừa hưởng cái truyền thống, thì đương nhiên là chúng ta sinh ra trong gia đình tin Chúa thì chúng ta là con của Chúa, không phải. Và đây là cái điều mà rất là nhiều những con cái của Chúa đã được kinh nghiệm được. Có những người thậm chí là chấp sự và cao như có thể là mục sư đã làm việc trong một thời gian, rồi đến cuối cùng được Chúa đụng vào thăm viếng cách cá nhân, và họ mới xưng nhận rằng dù họ ở trong cái chức vụ, trong cái địa vị đó, trong cái công việc phục vụ Chúa như vậy đó, nhưng mà phải đến cái giờ phút này đó họ mới tin Chúa Giêsu một cách cá nhân. Xin Chúa giúp chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa thật sự ở trong đời sống của những người tin Chúa, theo Chúa và trở nên những môn đệ và môn đồ, và cũng sẵn sàng để mà có thể đảm nhận cái công việc mà Chúa ra phó ủy thác cho chúng ta. Thứ hai, những người này là những người giúp việc. Cái bối cảnh của cái khúc Kinh Thánh này đó thì chúng ta sẽ thấy ở đây thật ra đó, cái chấp sự không có ở trong Cựu Ước. Nó chỉ có khi mà hội thánh mới phát triển, và theo cái thông thường của nghĩa tiếng Hy Lạp thì chấp sự có nghĩa là cái người phục vụ, là cái người giúp việc, là cái người lo hầu ngoại. Và cái chức chấp sự ở tại đây đó, ngay chúng ta thấy ở trong nguyên bản ở đây thì chưa giống như là cái từ chấp sự được nói ở trong Timôthê hay là trong Thơ Tín. Ở đây là gì? Ở đây là những người được lập ra để mà giúp đỡ, và giúp đỡ trực tiếp ở đây là đối với các sứ đồ. Các sứ đồ trong bài trước chúng ta đã thấy cái công việc quan trọng nhất của họ ở trong hội thánh của Đức Trời đó là gì? Đó là chuyên tâm để trong sự cầu nguyện và sự giảng đạo. Và khi mà chuyên tâm làm trong những việc đó với cái sự phát triển lớn lên của hội thánh, thì chắc chắn sẽ không thể nào làm hết được, đáp ứng được tất cả mọi điều, mọi nhu cầu, mọi nan đề có thể nảy sinh. Vì vậy cần phải có những cái người giúp việc. Cho người giúp việc, người chấp sự ở đây là người đầy tớ, trước hết là người phục vụ. Và ngày xưa là giúp đỡ cho các sứ đồ ở trong việc phục linh, thì ngày hôm nay là một cái người mà yểm trợ một cái chức vụ rất là quan trọng, đó là mục sư ở trong hội thánh. Nhưng mà đôi lúc chúng ta có thể có những cái sự hiểu lầm hay là có những cái sự thiếu sót. Tôi tin rằng nếu mà anh chị cũng đã từng nghe rồi, ví dụ như là ngày hôm nay một cái đất nước theo một chính thể cộng hòa, người ta có quan tam quyền phân lập rất là rõ ràng, tư pháp, lập pháp và hành pháp, dùng để mà hỗ trợ nhau nhưng mà cũng để kiểm soát nhau, để mà làm cho một cái đất nước đó có thể vận động trong cái tiến trình dân chủ. Nhưng mà chúng ta cẩn thận, đừng để cho hội thánh của Chúa trở thành một cái tổ chức của con người. Đã có những cái nơi mà ban chấp hành, ban chấp sự rồi mục sư đứng ở trong chỗ là chúng ta không có nâng đỡ nhau, không có yểm trợ nhau, không có hiệp một để hầu về Chúa, nhưng mà trở thành những người giống như là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ, rồi thượng viện, hạ viện, rồi tổng thống kiểm soát lẫn nhau, kìm chân cho nhau. Và chúng ta thấy có thể cái điều đó nó thể hiện ở ngay đất nước Hoa Kỳ này. Cho nên vì vậy chúng ta thấy ở tại đây một cái hội thánh phước hạnh là một hội thánh mà gì, ở trong đó không có cái sự phân biệt, đó là mục sư rồi thì chấp sự rồi thì các tín hữu, mà mỗi một người chúng ta làm việc một cách riêng lẻ, thì tất cả chúng ta đều là những người hầu việc Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng trách nhiệm để mà cầu thay, để mà yểm trợ, để giúp đỡ lẫn nhau. Và vì vậy chúng ta sẽ thấy được cái vai trò của người chấp sự ở trong hội thánh hết sức là quan trọng. Nếu như bây giờ với một cái hội thánh càng lớn, với rất là nhiều những nhu cầu, những cái nan đề nảy sinh, nếu như không có những người chấp sự là những người giúp đỡ cho chức vụ của mục sư, thì chắc chắn mục sư sẽ phải sao lãng ở trong những chức vụ quan trọng nhất, đó là chuyên tâm cầu nguyện và giảng đạo. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy hội thánh sẽ thiệt thòi biết bao. Nhưng mà trái lại, nếu như có những chấp sự đầy ơn của Chúa đứng với mục sư và yểm trợ cho mục sư, thì chúng ta sẽ thấy rằng công việc của Chúa ở trong hội thánh thật là phước hạnh, và chúng ta sẽ thấy danh của Chúa được vinh hiển, được tôn cao. Và đó là cái bí quyết mà chúng ta thấy có những hội thánh sống mạnh. Đó là gì? Đó là những con người, chúng ta thấy biết bao nhiêu những cái khác biệt, biết bao nhiêu những cái vấn đề nảy sinh ở trong hội thánh, nhưng mà trong tình yêu của Chúa, trong ân sủng của Chúa, trong cái quyền năng của Chúa hành động, để mà mục sư, chấp sự, tín hữu và tất cả mọi người ở trong hội thánh, chúng ta đứng vào trong cái chỗ đứng rất là tích cực, và chúng ta phục vụ Chúa rất là kết quả. Thế vì vậy chúng ta thấy ở trong hội thánh đầu tiên ở tại đây, những người chấp sự đó trước hết là những môn đồ, và thứ hai họ là những người mà đến cái lúc nhu cầu của thánh có cần ở tại đây, đó là những cái người giúp việc, mà giúp việc hay là đầy tớ hay là hầu bàn chúng ta biết rồi. Quý bạn chị và tôi, chắc chắn là chúng ta không thiếu những lần gian nhà hàng cả. Nhiều khi ở trong tay mình có tiền và mình rất là hạnh diện, thế chúng ta búng tay một cái kêu một cái thì người hầu bàn, việc người giúp bàn chạy bàn có thể đến với chúng ta. Và đôi lúc chúng ta cũng sẽ thấy rằng những người phục vụ Chúa ở trong hội thánh, kể cả mục sư, kể cả chấp sự, chúng ta phải là những cái người giống như vậy. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta đang hầu việc ai? Chúng ta được sai phái do ai? Và khi biết cái điều đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể hóa lớp được rất là nhiều những cái mà gọi là buồn phiền giận dữ ở trong đời sống của những người mà không phải là hầu bàn của thế gian, nhưng mà người hầu bàn, người giúp việc, người đầy tớ của Đức Chúa Trời. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta thứ nhất hiểu được cái người chấp sự hội thánh là ai, thứ hai người chấp sự hội thánh cần có cái điều gì. Điều đầu tiên ở đây đó thì các sứ đồ kêu các môn đồ lại nhóm họ mà nói rằng có sự dạy đạo Đức Trời và giúp việc bằng việc thật là chẳng xứng hợp, cho nên anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt. Cái đầu tiên là có danh tốt, và danh tốt tức là gì? Danh tốt tức là nói đến cái phẩm hạnh. Và sau này khi mà chức vụ chấp sự đã hình thành ở trong hội thánh, và rồi thì chúng ta biết rằng sẽ đến một lúc mà cái tiêu chuẩn chấp sự đó đã được nói rất là rõ ràng, và chúng ta khi đọc lại thì tất cả gương mặt thì chúng ta sẽ phải kinh ngạc. Ở Timothée thứ nhất chương 3, cả từ câu 8 cho đến câu 11, các chấp sự cũng phải trong nghiêm trọng, không được nói hai lời, không được nghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch, giữ lấy mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Người ai khéo làm chức vụ mình thì được mực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong cái tin đến với Chúa Jesus Christ. Khi chúng ta đặt cái tiêu chuẩn của người chấp sự này thì tất cả chúng ta phải kinh ngạc. Và lần trước thì tôi cũng đã nói với chú bạn chị, trước mỗi một cái kỳ bầu cử chấp sự đó thì có thể có hai cái phản ứng. Cái phản ứng thứ nhất mà chúng ta biết rằng nó cũng là lòng điều tiêu cực, đó là cũng rất nhiều người muốn có cái danh gì đó ở trong hội thánh giống như chức vụ chấp sự. Nhưng mà chấp sự không phải là cái chức việc của đoàn người, chúng ta không có cái lợi lộc gì để mà có thể tìm kiếm ở trong hội thánh. Nhưng mà trái lại, chúng ta là một cái người phục vụ. Cho vì vậy, nếu mà chúng ta bước vào ở trong cái chức vụ chấp sự thì để mong mình có cái danh nào đó giống như cuộc đời thì điều đó là điều không đúng, không tốt, đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy có rất là nhiều người cũng rất sợ để bước vào cái chức vụ chấp sự để phục vụ Chúa. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta thấy cái tiêu chuẩn lời của Chúa đưa ra cho chúng ta đây thì không một ai có thể nói rằng chúng ta có thể đủ hội đủ tất cả trọn vẹn các điều kiện này trong tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Nhưng mà nói như vậy là gì? Nói như vậy để chúng ta hết lòng khiêu nhu, để chúng ta biết ơn Chúa, để mà tận tâm phục vụ Ngài trong cái vai trò chúng ta ở trong hội thánh của Chúa. Và phải cái ơn của Chúa để biết rằng đó là cái tiêu chuẩn để xin Chúa thương xót giúp cho chúng ta có thể đạt đến. Cho nên chúng ta thấy cái tiêu chuẩn mà chọn chất sự ở đây đó hoàn toàn khác hẳn với lại những cái tiêu chuẩn khi người ta chọn một cái chức viên, một cái người để làm việc ở trong cái tổ chức của thế gian. Một cái tổ chức của thế gian, người ta khi tuyển người, người ta sẽ xem xét vấn đề bằng cấp, họ sẽ xem xét cái kinh nghiệm làm việc ở trong cái công việc đó từ bao nhiêu năm, và rồi có thể có một vài những yếu tố khác. Nhưng mà chức viên ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta thấy là tại đây, nó liên quan đến chính mình, liên quan đến đời sống của chúng ta ở trong gia đình, liên quan đến mối quan hệ của chúng ta trong hội thánh. Và như tôi đã nói, ngày hôm nay thì chúng ta không có đủ giờ để nói hết, chúng ta sẽ có thể nói những cái điều này trong kỳ huấn luyện cho chức sự, chấp sự và các chức viên trong hội thánh sắp tới. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhấn mạnh đó là gì? Đó là chúng ta những người hoàn toàn không có gì và không ra gì để được trời sử dụng. Nhưng mà nếu Ngài đã sử dụng chúng ta thì chúng ta phải ngợi khen cảm tạ Chúa, và không có một con đường nào khác được khiêm nhu và sấp mình xuống đất để xin Chúa thương xót. Chúa ơi, con là ai mà Ngài yêu thương và cứu con? Con là ai mà Ngài lại cho con có thể phục vụ Ngài? Cho xin dùng tình thương, dùng ân sủng của Ngài để thương xót con, để mà có thể giúp cho con có thể ngước đầu lên cảm tạ Chúa vì Ngài cứu và sử dụng con. Và xin giúp cho con có thể hoàn tất được cái điều mà Chúa sai phái, Chúa giao phó cho mình khác cho con. Và chúng ta mỗi một ngày nhờ cậy Chúa để bước đi ở trong ơn của Chúa, trong một đời sống cũng như trong công việc phục vụ Chúa được hoàn thiện. Chất đầu tiên ở đây nó là danh tốt, là nó đến cộng hành. Cái điều thứ hai là đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh tức là gì? Đầy dẫy Đức Thánh Linh cho chúng ta thấy ba cái điều. Điều thứ nhất, một cái người muốn đầy dẫy Đức Thánh Linh trước hết phải là một người có đức tin, phải là một người đã được cứu. Và thứ hai là đức tin đó cứ tiếp tục giúp chúng ta bước đi mỗi ngày trong việc sống cái lời của Chúa để mà có một cái sự trưởng thành của mình. Và cái sự trưởng thành đó nó cũng sẽ dẫn cho chúng ta đến cái điều lộ bên ngoài, đó là một cái đời sống của cái sự tận hiến. Đức tin cho chúng ta được cứu, đức tin để cho chúng ta được lớn lên, và đức tin cũng sẽ tiếp tục giúp cho chúng ta sẽ bày tỏ ở trong sự phục vụ. Tất cả những điều đó là đời sống của một người. Và Kinh Thánh gọi là đầy dẫy Thánh Linh đó là gì? Đó là khi chúng ta giao phó toàn bộ cuộc đời của mình trong tay của Chúa để Ngài có thể chiếm hữu và Ngài có thể sử dụng. Và đây là những cái điều mà chúng ta sẽ thấy được khi mà bước đi ở trong hội thánh của Chúa, một cái phương cách để chúng ta kiểm nghiệm cái người chấp sự. Ví dụ chúng ta có thể kiểm nghiệm là người chấp sự đó có biết Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của đời sống của mình không? Người chấp sự đó, cái đời sống thuộc linh trưởng thành đến nỗi người đó có thể sẵn sàng chia sẻ niềm tin của mình cho người khác không? Hay chúng ta còn xấu hổ, hay còn che giấu niềm tin của mình? Cái người chấp sự đó có phải là người biết được cái giá trị chức vụ của mình để mà có thể sẵn sàng phục vụ Chúa tận hiến bất kể trong hoàn cảnh nào? Có nhiều khi chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta mong nhận được tiếng khen nhưng mà không nhận được, chúng ta cũng buồn. Mà nhất là nếu lại đôi lúc sẽ có được cái sự xì xào, sự chê trách, thì nhiều lúc chúng ta lại nản lòng, chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà nó sẽ cho chúng ta thấy chúng ta tin Chúa mực nào, đức tin của đời sống chúng ta trưởng thành đến đâu, và cái sự tận hiến của chúng ta đối với Chúa, với hội thánh của Ngài như thế nào. Cho nên là những cái điều chúng ta có thể kỷ niệm, và chúng ta sẽ thấy được ví dụ như là trong cái quy định của giám hạn nói về trong cái việc tuyển chọn người chấp sự đó, thì người đó cũng phải là một cái người mà rất là gương mẫu ở trong đời sống, rồi thì trong công tác phục vụ Chúa trong hội thánh, và kể cả ở trong cái sự dân hiến nữa. Ta sẽ có những cái điều cụ thể đó, vì đó là một cái biểu lộ để cho chúng ta có thể kiểm tra, kiểm nghiệm xem đời sống đức tin của người đó, sự trưởng thành của linh của người đó và sự tận hiến của người đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được những người chấp sự đó là những người đầy dậy thánh linh của Chúa, với một đức tin vững vàng, một đời sống thuộc linh trưởng thành và một sự tận hiến, mà tất cả chúng ta khi nói đến những đời sống đó, những con người đó, chúng ta sẽ thấy được một cái biểu lộ thật sự ở bên ngoài trong mối liên hệ với gia đình, với hội thánh, với mọi người. Thứ ba, những người chấp sự đó cũng là những người kinh thánh mô tả ở đây được tuyển chọn là những người có trí khôn. Trí khôn ở đây cũng nói đến cái việc là chúng ta có những bằng cấp, có những cái địa vị, những cái sự khôn ngoan của đời. Nhưng mà trí khôn ở đây là gì? Trí khôn ở đây là nói đến đời sống ở trong Chúa, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời và chúng ta biết áp dụng lời Chúa ở trong những cái hoàn cảnh nhất định, hoàn cảnh của đời sống. Nếu như bây giờ chúng ta không có học hỏi lời của Chúa thì chúng ta sẽ không có trí khôn ở trong Chúa. Nếu chúng ta không có học hỏi lời Chúa thì trong những cái nan đề của đời sống chúng ta và của hội thánh của Đức Trời, làm sao chúng ta có thể mang lời của Đức Trời để áp dụng trong hoàn cảnh đó để giải quyết những cái nan đề đó. Nếu không giải quyết ở trong đường lối của Chúa thì chúng ta sẽ giải quyết trong đường lối của con người, của xác thịt. Và như vậy chúng ta sẽ không phải là người có trí khôn ở trong Chúa. Chúng ta có thể có sự khôn ngoan của đời, chúng ta có thể có những cái bằng cấp của đời, nhưng mà trí khôn ở trong Chúa nói đến cái năng lực, nói đến cái ân tứ của Chúa ban cho chúng ta, và cái điều đó đến từ Đức Chúa Trời, không đến từ loài người. Và những người được lựa chọn ở tại đây, chúng ta biết đứng ở phương diện đó là gì? Khi mà các sứ đồ nói rằng chúng ta hãy chọn ra 7 người có danh tốt, đầy dẫy đến thánh linh và trí khôn thì chúng ta sẽ giao việc cho, thì hội thánh của Chúa lúc đó chúng ta biết hàng ngàn người họ đã làm gì? Họ đã cầu nguyện, và cầu nguyện đó để rồi thì tiến cử ra 7 người, và 7 người đó khi được trình ra ở trước các sứ đồ thì những người đó được gì? Được các sứ đồ cầu nguyện và sau đó được đặt tay lên, có nghĩa là những người đó phải được sự sức dầu, phải được sự bổ nhiệm. Ngày hôm nay hội thánh của chúng ta cũng sẽ cầu cử, nhưng mà chúng ta không có cầu cử trong cái phương cách của con người. Chúng ta lựa chọn những ai đó mà giống như bên ngoài người ta trong trước mỗi kỳ bầu cử thì các ứng viên đưa ra những cái lời hứa hẹn như vậy. Chúng ta không có cầu cử ở trong cái chỗ tức là cảm tình với người này thì bầu mà thì bỏ phiếu cho họ, mà không cảm tình với người kia gì thì gạch tên họ, hay là cái hình thức dùng lá phiếu để trả thù họ, cách cá nhân nhiều tình bất bình với họ. Được cái điều gì đó không phải. Nhưng mà thì chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa thương xót. Và ở đây những người này đó, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời phải sử dụng họ trong công việc của Ngài. Cho nên vì vậy họ cần ơn tứ, họ cần sự sức dầu, sự bổ nhiệm bởi Đức Chúa Trời. Cho nên cái giá phiếu chúng ta bỏ ra có một cái trách nhiệm, đó là gì? Chúng ta biết không phải cái việc của chúng ta làm theo ý riêng của mình, nhưng mà có cái quyền thể trị của Chúa. Người này sẽ được Chúa sử dụng trong công việc của nhà Chúa như thế này. Tức vì vậy, tất cả những chấp sự để chúng ta thấy khi mà được đưa ra một cái tiêu chuẩn để mà lựa chọn thì chúng ta thấy Chúa đã sử dụng họ như thế nào. Và chúng ta biết rằng có những người không phải là những người chỉ lo việc hầu bàn, không phải chỉ là lo giúp việc bàn tiệc, không phải là chỉ lo những cái chuyện mà chúng ta gọi là lặt vặt ở trong hội thánh. Nhưng mà ít nhất chúng ta thấy trong đó có hai chấp sự, đó là Ê-tiên, đó là Phi-líp. Đó là những người giảng đạo của Đức Trời, đó là những người làm phép lạ, đó là những người mà nhân danh Chúa để làm báp tem, đó là những người mà chúng ta thấy để lại cho chúng ta thấy những cái nền tảng của đời sống của họ. Và người ta đã nói rằng nếu như không có sự tọa đạo của Ê-tiên làm cái hình ảnh đập vào mặt của Paul thì sao? Có thể là không có, chúng ta sẽ thấy được rằng cái sự cứu và sự chinh phục của Chúa đến với Phao-lô nó sẽ chẳng cái con đường này. Nhưng mà con đã đứng ở tại đó, đã chứng sau đó đã chứng kiến cái sự vận đạo của Ê-tiên ở tại đó, và đó là cái hình ảnh đập mạnh vào ông, bởi vì đó là một con người không phải ở trong hàng ngũ của các sứ đồ, chỉ là một trong các chấp sự đầu tiên. Nhưng mà thần quyền của Chúa đã hành động ở trên con người đó, đã giảng dạy một cách đầy ơn. Và rồi thì chúng ta thấy trong cái sự tuần đạo của ông đó đã để lại cho tất cả mọi người đó một cái sự chấn động, để cho họ thấy được rằng Đức Chúa có thể sử dụng những con người như thế nào, cho dù trước mặt mọi người có thể vô danh nhưng mà không vô ích trước mặt Chúa, có thể tầm lương nhỏ bé nhưng mà đối với trời đã trở nên những người mà làm cho có thể nói là đảo lộn cả thế giới. Thế vì vậy mỗi của chúng ta nhờ cái ơn của Chúa để thấy được rằng người chấp sự của Thánh cần có gì, và các sứ đồ ở tại đây trong buổi sơ khai ban đầu của Thánh thì họ đã nhìn thấy được những cái điều cần phải đưa ra, và tiêu chuẩn đó là danh tốt, đầy dẫy Thánh Linh, trí khôn, và họ cũng đã được cầu nguyện để đặt tay lên. Bây giờ người chấp sự của Thánh phải làm gì? Chúng ta sẽ thấy điều đầu tiên Kinh Thánh mô tả cho chúng ta là trong cái giai đoạn phát triển đầu tiên của Thánh thì số môn đồ thêm lên, người Hellenist, người Hebrew, người quá của, và chúng ta lần trước đã nói về những người ở trong hội thánh rất là khác nhau. Như vậy người chấp sự hội thánh đầu tiên phải làm gì? Phải thấy được cái tình trạng của hội thánh, phải thấy được anh em của mình, phải thấy được mọi người. Nếu chúng ta không quan tâm đến hội thánh, một người đứng ở trong hội thánh không hiểu lịch sử của hội thánh mình đã hình thành, đã sinh ra, đã được lớn lên, nếu mình không thấy được hội thánh tiến hay là thoái, hội thánh tiến không mừng, hội thánh thoái không lo, không được. Người chấp sự hội thánh phải quan tâm đến cái sự tồn vong của hội thánh, người chấp sự hội thánh quan tâm đến cái đời sống của anh em mình ở trong hội thánh, người chấp sự phải thấy được tất cả những cái biến động ở trong hội thánh. Và khi chúng ta mở đôi mắt thuộc linh thì chúng ta sẽ thấy đây không phải chỉ là những con người, đó là số môn đồ thêm lên, những người Hellenist, những người Hebrew, những người quá của, nhưng mà chúng ta còn thấy những cái điều xa hơn, và chúng muốn chúng ta thấy ở trong những con người đó mỗi một người một hoàn cảnh khác nhau, đời sống của họ đang có điều gì, những vấn đề nào họ đang phải đối diện, những cái điều gì đó họ cần được sự giúp đỡ, những cái điều gì đó trong những nhu cầu cần được đáp ứng, tất cả những điều đó người chấp sự phải thấy. Và chúng ta sẽ thấy được ở trong hội thánh, tôi đã nói càng hội thánh lớn, càng nhiều người thì chúng ta thấy càng có nhiều khác biệt, càng có nhiều phức tạp. Nhưng mà khi chúng ta đặt mình ở trong hội thánh thì chúng ta sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó. Cho nên người chấp sự ở trong hội thánh, chúng ta phải tham dự trong mọi sinh hoạt của hội thánh, trong sự thờ phượng Chúa, ở tại đền thờ, ở tại nhà riêng, ở tại trong buổi học kinh thánh. Bởi vì nơi đó chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều điều. Chúng ta thấy được anh em của mình, mỗi người như thế nào, chúng ta nghe lắng nghe được lời của họ, tâm sự, tiếng của họ cầu nguyện. Và khi chúng ta nghe thấy được tất cả những điều đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái bức tranh đầy đủ về hội thánh, và cũng thấy được vậy thì tôi đứng ở trong hội thánh, nếu là một tín hữu thì tôi đã phải làm gì, muốn chi, tôi là một chấp sự. Cho nên ở tại đây, thứ nhất người chấp sự phải thấy, thứ hai là người chấp sự phải lắng nghe. Chúng ta thấy có cái tiếng đầu tiên ở đây, đó là người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew. Có cái tiếng đầu tiên đó là cái tiếng phàn nàn. Và cái lời phàn nàn đó thì chúng ta thấy nhiều khi nó có thể mang hai cái điều, nó có thể là cái tiêu cực, có những cái phàn nàn không có đúng. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy có cái lời phàn nàn mà cũng có cái tính chất tích cực. Đó là gì? Chúng ta thấy nó chỉ là cái nan đề nhỏ. Có một số người đã không có được chu đáo ở trong cái việc cấp phát, trong cái thực phẩm nuôi sống hàng ngày, cho nên có thể có đến cái suy nghĩ rằng trong hội thánh là thiếu yêu thương, có cái sự phân biệt đối xử này hả? Chân có cái tiếng phàn nàn đó thì chúng ta biết rằng cần phải được lắng nghe. Nhưng mà nếu mà giả dụ người ta giữ mà người ta không có phàn nàn, không có nói gì cả thì luôn lại còn khó, lại còn khổ hơn. Nhưng mà nghe cái tiếng phàn nàn, chúng ta cũng nhớ là nhiều lúc nó cũng có cái tác động tiêu cực. Chúng ta nghe phàn nàn quá, chúng ta nản lòng. Bây giờ chúng ta hãy nghe cái tiếng tích cực. Ở đây đó là gì? Khi các sứ đồ triệu tất cả các môn đồ nhóm họp lại thì sao? Thì tất cả những người họp lại ở đó lắng nghe lời của các sứ đồ, và lắng nghe lời của các sứ đồ tức là gì? Đó là sự hướng dẫn của Chúa, thì họ lấy lời đó làm việc lòng. Ở đây mới cho chúng ta thấy hai cái thái cực. Chúng ta nghe, nhưng mà nghe không phải là để nản lòng, nghe không phải là để mà chúng ta bỏ đó, nhưng mà nghe có những cái tiếng phàn nàn, luôn có cả những cái điều tiêu cực, nhưng mà để dẫn chúng ta đến điều tích cực, đó là gì? Nghe tiếng của Chúa, nghe giải pháp của Đức Chúa Trời cho cái nan đề này, để mà giải quyết ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và cái sự lắng nghe đó là rất quan trọng. Nhiều khi đối với đời sống của chúng ta thấy rằng là trong những cái tiếng ồn ào, à, có những bận rộn của đời sống chúng ta không có lắng nghe nhau là đấy. Rồi cũng có cả những điều khi mà chúng ta chú tâm vào cái điều gì đó thì người khác nói chúng ta không nghe, và có nhiều lúc thì chúng ta bị hiểu lầm, bởi vì người khác nói mà chúng ta không nghe chỉ là vô tình thôi, nhưng mà người khác sẽ hiểu à, cái người đấy cố tình không có nghe tôi, thế mà rồi nó cũng phải thành chuyện là chẳng thành. Cho nên vì vậy đôi tai của chúng ta phải thuộc linh lắng nghe tiếng của Chúa, đôi tai của thuộc thể của chúng ta cũng có thể thấy, có thể nghe được tất cả mọi điều xung quanh, nhưng mà để cuối cùng thì là gì, để có thể giúp cho chúng ta đến một chỗ hiểu có một cái bức tranh đầy đủ về hội thánh của Đức Trời, về cái công việc của chúng ta, để giúp chúng ta có thể tiếp tục đứng vững ở trong công tác phục vụ Chúa, không phải nghe những cái tiếng phàn nàn quán trách cái gì đó để chúng ta cũng vội vã nản lòng. Chúng ta không phải là những người chỉ tìm nghe những tiếng khen để mà rồi làm hài lòng mình, nhưng mà lắng nghe để biết tất cả mọi điều, và trên hết để chúng ta sẽ có cái đường lối của Đức Trời dạy dỗ và giúp đỡ chúng ta có thể đứng trong hội thánh và giải quyết vấn đề của thánh. Thứ ba, sau khi lắng nghe thì phải dẫn đến cái chỗ là thấu hiểu hay là cảm thông. Ở đây là có tiếng phàn nàn là có những người phụ nữ quá đùa khi nít đã bị bỏ bê ở trong sự cấp phát hàng ngày. Cái sự việc bên ngoài là như vậy, nhưng mà cái bản chất của nó có thể là một cái sự là nó không có cái trong cái chức trách của các sứ đồ, vì chuyên tâm lo việc cầu nguyện và giảng đạo, cho nên với cái hội chúng tâm hàng ngàn như thế thì không có thể phục vụ cái bữa ăn và đầy đủ chu đáo tất cả được. Cái bản chất ở đây không phải là cái vấn đề gì hội thánh thiếu yêu thương, không phải là cái vấn đề bản chất là có cái sự phân biệt đối xử ở trong hội thánh, nó có thể chỉ là cái vấn đề cái kỹ thuật, cái chi tiết nhỏ thôi. Cho nên khi mình lắng nghe cái điều đó là gì, để mà thấu hiểu và để cảm thông, à, đứng trong góc độ của người phụ nữ quá buồn phải không? Mình đã thiệt thòi những điều này ở trong xã hội. Bây giờ khi mình bước vào trong hội thánh thì mong muốn thấy được có một cái tình thương, có một cái sự trang hòa, không còn có một cái sự ranh giới, một sự cách biệt nào nữa. Nhưng mà rồi bây giờ mình bị thiếu sót ở trong này, có phải là mình bị phân biệt đối xử? Có phải là mình bị thiếu yêu thương không? Có phải là mình là những cái người bị coi thường không? Cho nên người chấp sự ở trong hội thánh sau khi thấy thực trạng, sau khi lắng nghe mọi lời nói thì cũng phải tìm hiểu để có thể thấu hiểu bản chất của vấn đề và dẫn đến sự cảm thông. Và từ cái chỗ thấu hiểu cảm thông đó mới dẫn chúng ta đến cái điều đó là gì? Đó là làm, tức là giúp việc bản tính. Các chấp sự này đã hiểu rất là rõ. Khi các sứ đồ nói rằng chúng ta cần có những người để mà lo những cái công việc cấp phát này để không xảy ra những cái sự thiếu sót. À, có nghĩa là gì? Những cái người hầu bàn, những cái người giúp việc không có danh và không có cái gì đó ghê gớm gì ở trong cuộc đời cả, mà chỉ là gì? Những người phục vụ. Còn nếu mà phục vụ thì chúng ta thấy có thể giống như là cái tấm thảm chủ chân vậy. Biết bao nhiêu người giải đạt, biết bao nhiêu người đi đến, người ta không hề để ý đến tấm thảm. Tấm thảm đó phủ đầy bụi, đến một lúc đưa ra rũ, chẳng ai có tấm thảm là gì cả. Nhưng mà người phục vụ Đức Trời, hội thánh của Đức Trời thì sẵn sàng trở nên một dù là chỉ là cái tấm thảm chủ chân mà thôi. Nhưng mà gì? Để chúng ta có thể thấy được, có thể xây dựng được một hội thánh của Đức Trời yêu thương. Cho nên giúp việc bản tính đó là nói là gì nhỉ? Và làm ở đây thì chúng ta sẽ thấy là ở trong hội thánh sẽ có rất là nhiều điều để mà chúng ta có thể làm. Và chúng ta sẽ thấy được các chấp sự sẽ được phân công. Có những người chuyên trách về thanh niên, thiếu nhi, có những người chuyên trách về cầu nguyện, có người chuyên trách về chứng đạo, chăm sóc, có người chuyên trách về trong việc thăm viếng và rất là nhiều điều. Nhưng mà không phải là chúng ta làm là chỉ trong cái chức trách của mình. Nhưng ví dụ, khi chúng ta vào nhà thờ mà không có ai cả mà thấy đèn bật thì chúng ta biết tức là gì? Để cái lá khí điện thì chúng ta phải tắt. Chứ không thể nói rằng đó là cái trách nhiệm của ông chấp sự phụ trách về việc bảo trì. Phá thì chúng ta thấy có anh em của mình đang ốm và chúng ta có khả năng chúng ta thăm viếng, chúng ta báo cho mục sư và cùng với mục sư có thể tới thăm. Chứ chúng ta làm chấp sự mà chúng ta không biết những cái điều đó hay là biết rồi nhưng chúng ta thấy là trách nhiệm của riêng ông mục sư là của ông thăm viếng, ông biết cái điều đó thì ông làm và đó không phải cái việc của chúng ta. Có rất là nhiều điều khi mà chúng ta đứng ở trong hội thánh của Chúa, người chấp sự thấy, lắng nghe, thấu hiểu cảm thông thì cũng sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ làm mọi sự vì sự ích lợi, vì sự vinh hiển cho danh của Chúa, vì xây dựng cho cộng đồng của thánh của chúng ta là cộng đồng đức tin, yêu thương, vững mạnh. Có một sức mạnh để lần trước chúng ta đã thấy, đó là tôn cao danh của Chúa để mà cho tất cả những người đã mệt mỏi, đã đau đớn ở trong cuộc đời này, khi bước vào trong hội thánh tìm thấy được sự chữa lành từ chính Chúa và tình thương của anh em của mình, và cũng giúp cho chúng ta có sức mạnh để mà bước ra ngoài cộng đồng và chinh phục đồng bào những người chưa được. Đó là điều mà chúng muốn. Cho vì vậy chúng ta suy gẫm đến điều này. Một cái người được phục vụ Chúa, được hầu việc Chúa là chúng ta nhận lấy một cái đặc ân lớn lao vô cùng. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nhận lấy một cái trách nhiệm hết sức nặng. Cho nên không một ai có thể làm được công việc của Đức Trời mà làm cho Ngài hài lòng. Chỉ có những người mà chúng ta biết mình không ra gì và không có gì cả, đặt mình ở trong tay của Chúa với sự thương xót của Ngài để Chúa sử dụng cuộc đời của chúng ta. Và đó là cái cuộc đời mà chúng ta biết ở trên đất này đó, nó sẽ đến một ngày kết thúc. Cho nên nếu một cái lúc nào đó Chúa cho chúng ta còn có cơ hội, Chúa sai phái kêu gọi chúng ta vào trong công việc, thì chúng ta không thể nào từ chối đáp lại cái tiếng gọi của Chúa. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể như thế này. Có ba cái người thương gia đi tới một cái lĩnh đất xa, và trên cái hành trình của họ thì băng qua một cái sa mạc. Trong cái sa mạc đó họ đi qua một cái đêm đen tối trời không trăng sao đó, thì đó là cái nơi đó có cái thung lũng đầy đá sỏi. Bỗng nhiên có một cái tiếng nói rằng là các ngươi hãy nhặt sỏi cho vào cái bao của mình. Ba người nghe thấy cái tiếng đó thì cũng rất là lạ. Và rồi thì tôi thì họ cũng xuống khỏi lạc đà, và rồi thì người thì nhặt đôi ba hòn sỏi, người thì có thể nhặt nhiều hơn đó, nhưng mà cũng không ai mang nhiều được, thì nghĩ rằng ở đây chỉ có đá sỏi có cái gì đâu. Và sau khi mà họ băng qua cái chỗ đó, nhặt mỗi người ít thì vài viên, một người thì có thể một túi đó, thì họ nghe thấy cái tiếng đó lặp lại rằng sáng mai các ngươi sẽ vừa vui mừng và sẽ vừa vui tiếc. Sáng mai trời đàng sáng, họ mở cái bao của mình ra để xem tại sao lại sẽ vừa vui mừng và vui tiếc, xem cái hòn sỏi mà đêm qua mình nhặt đó cái gì. Đó, ngạc nhiên, bởi vì đó không phải là những hòn sỏi và đó là những viên ngọc. Nhưng mà bây giờ đúng, rất vui mừng bởi vì mình có ngọc ngà châu báu trong tay, nhưng mà hối tiếc là gì? Thì tại sao đêm hôm qua mình biết thì không, mình cũng có nhặt nhiều để cho bây giờ sỏi đá để nó thành nhiều cho nó. Khi chúng ta bước vào ở trong cõi đời rồi, cũng sẽ có rất nhiều người trong chúng ta có thể vui mừng và hối tiếc. Chúng ta vui mừng vì chúng ta đã được cứu và được Chúa sử dụng ở trong cuộc đời này, nhưng chúng ta cũng sẽ hối tiếc vì gì? Bởi vì khi Chúa tròn còn cho chúng ta có thì giờ, có cơ hội ban cho chúng ta khả năng, ân tứ và phương tiện, nhưng mà chúng ta cũng tận hiến để phục vụ Ngài. Cho nên vì vậy, sứ đồ Phaolô viết thư cho tín hữu ở cái Côlôse chương 4 câu 17. Phaolô nói gì? Xin mời quý bạn chị chúng ta mở ra. Tôi sẽ xem câu kinh thánh này. Côlôse chương 4 câu thứ 17. Trong thư gửi cho hội thánh Côlôse, ông nói về một con người, ông nhắn nhủ rằng Côlôse chương 4 câu 17: rốt lại hãy nói với Achip rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Chúng ta không có nhiều thông tin về Achip. Chúng ta cũng không thấy tên của ông có mặt trong các sự chấp sự đầu tiên. Chúng ta cũng biết ông có chức vị đó, vụ gì đó ở trong hội thánh. Nhưng mà Phaolô nói như thế này: cho dù chỉ là một người rất là nhỏ bé, nhưng mà Phaolô cũng nhắn nhủ cho Achip rằng rốt lại hãy nói với Achip rằng hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh để làm cho thật trọn vẹn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhân danh Chúa để mà bầu cử một số chấp sự cho đầy đủ ban chấp sự của hội thánh. Đó là trách nhiệm và hội thánh chúng ta phải cân nhắc từ cầu nguyện xin Chúa thương xót mình. Các vị chấp sự ngày hôm nay cũng sẽ bước vào ở trong chức vụ là thành viên chính thức của ban chấp sự, hay là nếu chúng ta không có trúng cử chấp sự nhưng thì chúng ta cũng có cái chỗ đứng ở trong hội thánh là một người được cứu, và chúng ta phải làm hết sức mình để phục vụ hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận về chức vụ công việc chúng ta đã nhận lại từ nơi Chúa, phải làm cho thật trọn vẹn. Vì một ngày chúng ta sẽ làm Chúa, xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta sẽ toàn là những người vui mừng chứ không có ai vui tiếc, và phục vụ hầu việc Đức Trời. Đó là ân lớn lao vô cùng. Thế gian kể cả những người quyền cao chức trọng mà không tin Chúa cũng không thể phục vụ được Đức Trời. Một người không được cứu cho dù có đầy đủ mọi bằng cấp, mọi học vị, mọi gì đó ở trong tay cũng không thể phục vụ được Đức Trời. Nhưng mà chúng ta là những người được phục vụ vua của thiên đàng, xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này để mà ban cho tất cả chúng ta, những người được bầu ngày hôm nay và tất cả tín hữu ở trong hội thánh này, chúng ta đứng ở trong hội thánh này hết lòng yêu mến hội thánh của Đức Trời, gắn bó xây dựng hội thánh và làm bất cứ một điều gì có thể làm Chúa ban cho chúng ta để mà xây dựng hội thánh này vững vàng, hội thánh này mạnh mẽ, hội thánh này được phục hưng, và hội thánh này sẽ có một cái sức mạnh để chúng ta tiếp tục chinh phục, thu hút đồng bào anh em của chúng ta người Việt ở tại Houston này để đến với Chúa trước khi thánh cửa điểm của Chúa đóng lại. Người xin lời của Chúa giúp cho tất cả chúng ta có năng lực của Chúa để không phải chỉ có thấy hiểu nhưng mà chúng ta sẽ làm theo để chúng ta được phước.